Bây giờ gặp thầy Duyên Chứng, bước lên đến chùa Qua Yên, bốn bề cảnh giới động tiên khác thường, trăm hoa đua nở mùa hương. Nhưng mà đúng là bên kia để chữ mùi, mùi thì đúng hơn, có lẽ cái này in sai. Trăm hoa đua nở mùi hương, lòng vua đến đấy một đường vui thai. Trúc Lâm Viên Chứng là thầy, ra mừng hoàng đế nói bài thiền gia. Như vậy thì ngài đi đến chùa Hoa Yên, đến chùa Hoa Yên thì khách thấy cái cảnh Hoa Yên thế nào, bốn bề cảnh giới động tiên khác nào. Nghĩa là cái cảnh chung quanh chùa Hoa Yên nhìn cho kỹ chẳng khác nào những cái động tiên nữa đó. Diễn tả ai chưa đi cũng mê muốn đi. Giống như là động tiên, trăm hoa đua nở mùi hương. Đó, hồi xưa đời Trần không phải đặt cái chùa này là Hoa Yên mà đặt là gì Yên? Vân Yên, Vân Yên. Nhưng mà tới cái đời Lê, vua Lê lên thăm mà thấy hoa nở, đúng cái mùa hoa nở, cho nên ông đổi lại là Hoa Yên. Cho nên cái chỗ này diễn tả trăm hoa đua nở mùi hương đó, thì tức là diễn tả nó đúng cái ý nghĩa là Hoa Yên. Lòng vua đến đấy một đường vui thai, tới đó thì rất là vui mừng, vui mừng khắp khởi. Bây giờ ai trụ trì tại Hoa Yên thời này? Tức là ngài Thiền Sư Viên Chứng. Mà tại vì ở đó là cái vùng gọi là Trúc Lâm, cho nên để Trúc Lâm Viên Chứng là thầy, thầy trụ trì trong cái vùng Trúc Lâm này. Thì ngài Viên Chứng thấy ngài lên thì liền biết là vua, cho nên ra mừng hoàng đế nói bài thiền gia, nên ra mừng nhà vua và nói cái ý nghĩa trong nhà thiền. Ý nghĩa thế nào? Đây là lời ngài Viên Chứng: thiền tăng khổ hạnh ở già, cơm ăn dưa muối dầu là đói no, mình gầy cạch vận áo vo, lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì. Vua làm thánh đế trị vì, đền rồng gác phượng của thì nhiều thai, cung phi mỹ nữ chầu bài, trà than ngọc thực đêm ngày xương ca, ngai vàng ngồi ngự trên hoa. Ở đây nó trung hoa, đúng là chữ trên hoa. Mang di lào lễ gần xa phục rài, sơn lâm đường hiểm giường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì. Này vua dẫn ai mà đi, ác là có sự vậy thì chẳng không. Thì đây là cái lời của Thiền Sư Viên Chứng hỏi vua. Tức là trước khi hỏi vua lý do tại sao đi thì ngài mới diễn tả cái cảnh tăng tu ở trên núi. Mình thấy diễn tả rất là hay. Thiền tăng khổ hạnh ở già, già là ở đâu? Đó, tức là chùa chiền mà ngày xưa gọi là già lam. Chữ già đây đó, tức là chỉ cho già lam, là ở nơi chùa. Nghĩa là một vị thiền tăng tu khổ hạnh ở chùa, cơm ăn dưa muối dầu là đói no. Nghĩa là ăn cơm với dưa muối, mặt có nhiều thì no, có ít thì đói, cũng chấp nhận hết. Nghĩa là một vị thiền tăng khổ hạnh ở chùa trên núi, ăn cơm thì với dưa muối, mặt tình có nhiều thì ăn no, có ít thì ăn đói, cũng không có ngại gì, không ngại gì đói no. Bây giờ mình cũng ở núi, phải không? Mà đói no, nó có mặt tình hay là không bằng lòng? Nếu mà no thì được, đói chắc là chắc dù xuống núi chứ không có bằng lòng được, phải không? Đó là cái thiếu tư cách của một thiền tăng hồi xưa rồi đó. Rồi thêm, mình gầy cặt vặn áo vơ, lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì, thân thì ốm, bị ăn bữa đó bữa no làm sao đó, sao mập được, cho nên thân thì ốm, mình gầy cặt vặn thì sao? Tức là áo thì săn lên, quần săn lên, áo thì vo lại, vo tay áo đó. Tại sao? Vì cuốc đất trồng khoai, cho nên quần thì vặn, thì áo thì vo, thân thì gầy, quần vặn áo vo. Quý vị thấy cái tư cách, cái hình thái của một thiền tăng tu ở núi như vậy đó. Nhìn lại mình bây giờ sao? Mình bây giờ 60 kg trở lên, quần thì tới với mắt cá, áo thì cũng dài, thì nó làm cho nó hơi không có đúng như hồi xưa một chút rồi. Rồi gì nữa? Còn lòng ta lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì, lòng như mây trôi như nước chảy, không có bị kẹt, không bị dính. Mình bây giờ thì thảnh thơi vậy mà sao buồn người này phiền người kia, có dính có kẹt không? Đó, bởi vậy nên cái thân thì gầy làm mặc áo, mà quần thì do dặn. Thì như vậy mình thấy con người rất là lam lũ, phải không? Hình ảnh con người rất là lam lũ, nhưng mà tâm hồn thì không dính, không kẹt một chút gì hết. Còn chúng ta ngày nay thảnh thơi, thông thả, mà dính đủ thứ, kẹt đủ điều, phải không? Chắc nặng ký quá kẹt. Đó là cái chuyện mà diễn tả tâm hồn người tu hồi xưa. Lối diễn tả này thật là khéo. Từ bây giờ đã diễn tả một vị tăng ở núi rồi, bây giờ diễn tả lại một ông vua ở triều đình. Vua là thánh đế trị vì, vua ngài là một ông vua thánh trị dân. Đền rồng, cái bản bên kia thì gọi là điện rồng, gác phượng, cái đền thì hình con rồng, cái gác thì vẽ con phượng, của thì nhiều thai, tiền của thì rất là nhiều, cung phi mỹ nữ chầu bài, trong cung thì nào là phi cung phi, nào là mỹ nữ hầu hạ chầu trực, trà thang ngọc thực đêm ngày sướng ca, uống trà thơm, ăn thì ăn đồ ngon đồ quý, đồ ngon đồ quý gọi là ngọc thực, uống trà thơm ăn đồ ngon mà lại sao, lại còn ca sướng nữa. Như vậy thì còn cái gì nữa, còn thiếu cái gì? Nghĩa là ở thì đền rồng gác phượng, của cải dãy đầy, hầu hạ thì có cung phi mỹ nữ, ăn uống thì trà thơm rồi cơm ngon, rồi cộng thêm đêm ngày ca sướng, ngai vàng ngồi ngự trên hoa, ngồi ngự trên ngai vàng coi như là trải những cái tấm thảm, cho nên gọi là trên hoa. Mang di lào lễ gần xa phục rài, vì ở miền Bắc có những cái giống dân, chữ mang đó, thì sau này ta gọi là người má, chữ di là người mọi, lào tức là người Lào, chữ lễ là cái người Thái. Như vậy thì nào là người má, người mọi, người Lào, người Thái, gần xa đều là kính phục hết. Như vậy thì đó là diễn tả cái địa vị của một ông vua, chỗ ở, người hầu, ăn uống và được mọi người phục tùng. sơn lâm đường hiểm giường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì. Này vua dẫn ai mà đi, ắt là có sự vậy thì chẳng không. Như vậy thì ông hỏi, ở trên đường núi rừng nguy hiểm thế này mà vua tìm đến thì không biết có việc gì quan trọng mà tìm đến đây, hay là vua dẫn ai mà bỏ triều đình đi? Chắc là có việc gì ngài mới đến, chứ không phải không đâu. Đó là đặt một câu hỏi để cho nhà vua trả lời. Vua thấy thầy thốt tịnh lòng, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa. Trẫm là hoàng đế quốc gia, kiên ngăn châu báu đề đa thiếu gì. Lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo quá được thì bao lâu. Lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn. Nay trẫm tìm vào sơn lâm sơn, tu cầu làm bục chẳng toan sự nào. Nhà vua trả lời rất là thiết tha. Tại sao mà ngài đến đây? Thì ngài diễn tả lại, vua thấy thầy thốt tịnh lòng, chữ tịnh mà không có hát. Tịnh này có nghĩa là động, động đó, động lòng đó. Mình nói nghe thầy nói cái nó động lòng, tắt ảnh, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa, động lòng quá cái rơi nước mắt. Thầy hỏi đi như vậy là có chuyện gì, tại sao mà nhà vua sung sướng vậy mà đến đây? Nghe nói vậy ngày ngày động lòng rơi nước mắt. Thưa rằng trẫm là hoàng đế quốc gia, tôi là vua của nước, kim ngân châu báu đề đa thiếu gì. Tức là kim ngân châu báu nhiều lắm, thiếu gì? Chứ đề đa là nhiều lắm, mà không có thiếu gì hết. Lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo quá được thì bao lâu. Nghĩa là với cái tâm tư của tôi, thấy của cải sự nghiệp đó nhiều, nhưng mà biết rõ cái cuộc đời, cái thân mình là ảo quá, tạm bợ, thì có màng chi của cái, phải không? Thấy thân mình là thiệt thì mình mới quý của để mình hưởng, mà thấy thân nó không thiệt thì của cải còn gì nữa mà quý. Đó là cái câu trả lời rất là rõ. Rồi cộng thêm, lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn. Lại nghĩ tới cái ơn cha mẹ rất là sâu dày, bây giờ mình làm sao để đền đáp cái ơn sâu dày đó. Nay trẫm tìm vào sơn lâm, bây giờ tôi tìm vào trong núi sâu này, tu cầu làm bụt chẳng toan sự gì. Tu để mà làm Phật chứ không có tính gì hết, không có tính chuyện gì hết. Như vậy thì trả lời dứt khoát cái câu hỏi của ông thầy rồi. Ông thầy hỏi chứ ngài là cái người ở tại ngai vàng, đủ mọi thứ sung sướng, tại sao mà vào núi non này làm gì? Chắc có việc gì. Thì ngài mới trả lời, nghĩa là đối với tôi, cái nhìn của tôi thì cái thân này nó là ảo quá, thì dầu cho của cải sự nghiệp có nhiều, có giàu sang đến đâu, nó cũng không có nghĩa lý gì. Hơn nữa là lại nhớ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục rất là sâu, rất là dày, mà chưa có cái cơ hội đối đáp. Cho nên hôm nay vì muốn thành Phật, cho nên tìm lên núi này để tu, tu để thành Phật, để đền công ơn cha mẹ. Đó là cái ý nghĩa là ngài thốt lên để nói cái lòng hâm mộ đạo đức đi cầu đạo của ngài. Thầy thấy vua thốt cảm sao, thiền tâm trỏ bảo thấp cao sự lòng. Sơn vốn vô Phật làm xong, bục ở trong lòng, Phật tại hồ tâm. Chữ hồ ở bên bản kia là chữ mổ. Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, dương mi thướng mục chẳng tâm thì gì. Chữ dương mi thướng mục thì bên kia tứ mục tương cố. Tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. tính ta há phải cầu ai, gia trung Phật báo muôn đời sáng soi. Thì cái lời ông thầy ông mới nói về cái ý nghĩa thiền, ý nghĩa thiền cho vua nghe. Như là thầy nghe nhà vua nói cái tâm trạng đi tu rất là thương xót, bởi vì một người thức tỉnh cuộc đời là ảo hóa, là tạm bợ, rồi nhớ lễ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ không đền đáp được, cho nên quyết tâm đi tu thành Phật để mà đền đáp công ơn cha mẹ. Thì như vậy là con người rất là hiếu thảo, đáng thương, cho nên mới nói thầy thấy vua thốt cảm sao đó. Như vậy thì vì thương cho nên mới nói thẳng vô cái đạo lý thiền cho nhà vua nghe. Trên vốn vô Phật làm xong, nó là trên núi vốn không có Phật, mà Phật ở đâu? Bụt ở trong lòng, Phật tại hồ tâm hay là mổ tâm. Đó là Phật ở ngay trong lòng mình, Phật ở tại tâm mình, chứ không phải ở đâu hết. Chữ mổ là ta, là mình. Và nếu mà nói Phật tại hồ tâm, tức là Phật tại nơi tâm, chứ không phải là mình. Bởi vì ở bản sao thì dùng chỗ chữ hồ nói là mổ, nhưng mà bản cũ của mình đây thì nó là hồ. Thì cái chữ hồ, hồ có nghĩa là nơi, chúng ta cái hồ nước nha. Trên núi, trong núi vốn không có Phật, vô Phật làm xong, tức là vốn không có Phật. Phật ở trong lòng, Phật tại nơi tâm, ở tại nơi tâm, ở trong lòng, Phật tại nơi tâm. Như vậy là xác nhận Phật là ở nơi lòng mình, Phật là ở tại tâm mình, chứ không phải là ở xa. Nhưng mà làm sao biết có Phật? Đây, câu này mới diễn tả. Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, đó là Phật tự tâm đó phát hiện ra ở nơi mắt, nơi tai, nơi tiếng tâm, tức là lời nói. Nào là dương mi thuấn mục, dương mi là nhướng mày, thuấn mục là chớp mắt, chẳng tâm là gì. Như vậy thì mắt thấy, tai nghe, miệng nói, nhướng mày chớp mắt, đó là hiện tướng của tâm. Mà của tâm tức là của Phật rồi, đừng đi kiếm ở đâu nữa. Như vậy thì mình thấy ngài viên chứng, ngài chỉ một cách cụ thể, không có nghi ngờ. Thì trước xác định, ông nói rằng ông lên núi cầu Phật, tu để cầu làm Phật. Thì ngài nói rằng trên núi không có Phật, vậy chứ Phật ở đâu? Phật ở trong lòng, Phật ở tại tâm. Đó. Phật ở trong lòng, Phật tại tâm. Làm sao biết Phật ở tâm mình? Thì đây, nếu không có Phật ở tâm thì làm sao mắt thấy, làm sao tai nghe, làm sao miệng nói, rồi kể cả cái nhướng mày, cái chớp mắt, nếu không có tâm thì làm sao có những hiện tượng đó? Mà như vậy thì tất cả hiện tượng đó đều từ tâm, mà từ tâm tức là từ Phật. Từ những cái hiện tượng đó qua nhìn lại thì thấy Phật rõ ràng, không có tìm kiếm ở đâu. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nhận ra được Phật ở sáu căn đầy đủ, thì chúng ta sẽ biết ông Phật đó thế nào. Tâm nguyên thông tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Tâm mình, nguồn tâm mình, nó là không tịch. Không tịch tức là rỗng lặng, không có hành động, không có cái chuyển biến, cho nên gọi là vô vi. Cái tâm mình nó là rỗng, là lặng, tức là tâm mình hay là cái nguồn tâm là cái tri giác đó, nó không có hình tướng, cho nên gọi là rỗng lặng. Nó không có tạo tác, cho nên gọi là vô vi. Mà nếu ai ngộ được cái tâm đó thì quả chứng Như Lai, tức thì quả chứng Như Lai, tức là chứng quả Phật, chứ không có đâu xa hết. Tính ta há phải cầu ai, Như vậy Phật là tâm, là tính của mình, chứ không phải cầu kiếm ở nơi nào, ở người nào khác. Gia trung Phật báo, muôn đời sáng soi, chính ở trong nhà mình đã sẵn có Phật soi sáng muôn đời, tại sao mình không tìm, tại sao mình không nhận? À, như vậy thì qua lời của ngài Viên Chứng đã chỉ Phật tường tận cho vua Trần Thái Tông rồi. Như vậy thì thấy rằng cái đoạn này là cái đoạn nói rõ tinh thần thiền tông cho nhà vua nghe. Mà nếu chúng ta học đoạn này thì chúng ta cũng khéo nhận, thấy rõ tu cầu Phật là Phật ở tâm chứ không phải Phật ở đâu xa. Trần Thủ Độ ép vua trở về cung.